Chương 56. Đêm thứ ba. Còn Trường Thành, anh ta như một con chim bị bắn hụt. Chu Sung và Lục Lục đi rồi, anh cảm thấy khách sạn ở Đa Minh không an toàn nữa. Phải đi khỏi đây. Anh cầm theo chứng minh thư và tiền bạc, vờ như chẳng có chuyện gì, bước ra khỏi khách sạn. Vừa ra đến đường giao găm thì nhìn thấy Tài lái xe để riêng mét bước lại, cười hì hì hỏi anh: "Có cần đi xe không?" Trường Thành nói: "Có đi Đồng Hoảng hay không?" Người lái xe có ria nói: "Có chứ." Trường Thành hỏi: "Bao nhiêu?" Người lái xe có ria đáp: 80. Trường Thành gật đầu: "Được." Rồi anh cảnh giác nhìn xung quanh. Có vài người mãi miết đi bộ, dường như không ai chú ý đến anh. Anh lái xe đi sang đường bên kia nổ máy. Trường Thành bước sang mở cửa, định chui vào xe, nhưng anh chợt dừng lại, thận trọng nhìn người lái xe nói: "Có thiệt anh sẽ chở tôi đến Đồng Hoảng chứ?" Người lái xe mỉm cười: "Anh chỉ chi có 80, anh tưởng tôi sẽ chở anh đi về Bắc Kinh hay sao?" Trường Thành sững người ra. Tại sao anh ta biết mình từ Bắc Kinh đến? Hay là anh ta chỉ thuận miệng nói như thế thôi? Và anh nhìn xung quanh, không thấy chiếc taxi nào khác. Được rồi, đành liều một phen đi lên xe vậy. Xe chạy rồi, Trường Thành hồi hộp ngó nhìn xung quanh. Anh lo mình không thể dễ dàng thoát ra khỏi thị trấn này như vậy. Xe chạy qua bưu điện, quán ăn, quán trà, quán bia, hiệu làm đầu, hiệu bán ngư cụ, rồi đi ra khỏi thị trấn Đa Minh. Chẳng lẽ cứ thế này là mình đi thoát sao? Tim Trường Thành cứ thình thịch, đập như điên, không rõ là vì sợ hãi hay là vì xúc động. Người lái xe có ri mép không nói gì, chỉ thỉnh thoảng liếc lên cái gương chiếu hậu ở phía trên bên phải, nhìn Trường Thành. Trường Thành tránh ánh mắt nhìn của anh ta, cứ nhìn ra ngoài cửa kính, dọc đường không có dấu hiệu gì bất thường. Khúc Thiêm Trúc từng dặn dò: "Chưa làm xong nhiệm vụ thì không được đi khỏi nơi đây, nếu không sẽ bị chết thảm như những con hắc tinh tinh." Bây giờ xem ra những lời ấy chỉ là sự hù dọa mà thôi. Nhưng anh đã bỏ đi rồi, liệu họ có gửi cho công an cái đoạn băng quay cảnh anh giết Hồ Tiểu Quân hay không? Rất có thể, nhưng dù họ không gửi thì anh vẫn là hung thủ giết người. Tiểu Quân không còn nữa, sự thật không thể thay đổi được. Trước khi trở về Bắc Kinh, anh phải tính đến rất nhiều khả năng để đối phó. Nhưng anh cũng hiểu rằng, dù có nghĩ ra 1000 cách đối phó, thì anh vẫn có thể bị sa lưới, vì công an sẽ tìm ra hơn 1000 chỗ sơ hở của anh. Là tội phạm, Trường Thành sẽ ẩn trong bóng tối. Nhưng thực ra công an còn ẩn trong bóng tối sâu hơn. Trường Thành không thể biết họ đã nắm được những gì, họ đang làm gì, cũng như anh không thể biết họ đã giăng bao nhiêu tấm lưới. Điều duy nhất anh có thể làm lúc này là mở di động tháo pin ra. Có thể đến Đồng Hoảng sẽ có sóng. Nếu lúc ấy có ai đó từ Bắc Kinh gọi cho anh coi như không nghe máy, tức là anh sẽ nằm trong diện nghi vấn. Vậy máy của anh phải vĩnh viễn không liên lạc được. Anh lái xe có rìa đã làm đúng cam kết đưa Trường Thành đến Đồng Hoảng. Những ngôi nhà cũ mới chen nhau, những ống khói lô nhô cao thấp. Đồng Hoảng đây rồi. Nhưng anh ta không đưa Trường Thành ra ga tàu hỏa. Anh ta nói phải giao ban. Trường Thành cũng chấp nhận, anh trả tiền xe, Sau đó anh ngồi xe lôi và chỉ lát sau đã đến ga Đồng Hoảng. Ga rất nhỏ, khách cũng đông. Trường Thành mua vé đi tầng thị. Vé giường đệm mềm, anh không thể đi Bắc Kinh vì công an sẽ xem băng hình nhà ga, sẽ biết ngay anh đã về Bắc Kinh. Anh sẽ đến tầng thị rồi đi taxi đi về Bắc Kinh như cách anh và Tiểu Quân đã từng đi. Các tòa vé ngồi, tòa vé giường cứng, chặt cứng cả người. Như vậy sẽ có rất nhiều cặp mắt, nên anh mua vé giường mềm. Nếu tàu có tòa dành riêng cho một người thì cho dù mắt đến mấy anh cũng phải mua vé. Lúc này anh rất cần sự yên tĩnh, anh sợ bất cứ cặp mắt nào. Ba hành khách cùng toa với Trần Thành đều là người địa phương, gồm hai người già và một thanh niên chừng 18-19 tuổi. Hình như họ cùng buôn bán dược liệu. Dọc đường họ toàn nói chuyện với nhau bằng tiếng địa phương. Trường Thành nằm giường trên, suốt từ sáng đến tối không ăn gì, mà cũng không hề cảm thấy đói. Lúc hơn 11 giờ đêm, ba người kia vẫn ngồi dưới nói chuyện ồn ào không ngớt. Trường Thành cảm thấy bực mình, anh không nén nổi nữa gắt lên: "Ngủ đi!" Họ đều ngạc nhiên, rồi một ông già đứng dậy nói: "Nếu anh còn hét lên nữa thì chính tôi sẽ ném anh ra ngoài cửa sổ, anh có tin hay không?" Trường Thành hừ một tiếng ngồi dậy nhìn xuống. Ông ta ăn mặc bình thường, vẻ mặt lạnh lùng, đang nhìn thẳng vào anh. Anh định phản bác nhưng rồi thôi, chỉ im lặng nằm xuống, kéo chăn trùm kín. Anh không dám làm to chuyện, kẻo công an kéo đến thì lại rách việc. Cũng may ba người ấy không nói chuyện nữa và họ lần lượt nằm xuống để ngủ. Hôm sau Trần Thành vẫn không ăn uống gì và cũng không đi vệ sinh. Buổi chiều thì tàu hỏa đến tầng thị. Xuống tàu rồi Trần Thành ra taxi đi Bắc Kinh. Lúc đi qua cung thể thao, anh nhìn thấy tờ áp phích khổng lồ vẽ bốn thành viên của ban nhạc 90 tối mai biểu diễn. Họ lại đến tầng thị. Trần Thành muốn chửi đổng một câu nhưng rồi nén được. Anh nghĩ tất cả đều do số phận sắp đặt. Khi xe về đến Bắc Kinh thì trời đã tối. Trời tối khiến anh cảm thấy yên tâm hơn. Bây giờ mình nên đi đâu? Không thể ở khách sạn, thuê nhà vậy. Nhưng nếu bị người ta nhận ra thì anh sẽ cứng họng, khó mà thanh minh. Anh có nhà tại sao không về mà phải thuê ở ngoài? Rõ ràng là có tập giật mình. Cuối cùng Trường Thành quyết định trở về căn nhà tân hôn của anh và Hồ Tiểu Quân. Hiện giờ anh nằm trong diện mất tích, anh lại có vẻ là người bị hại, chắc chắn công an sẽ không theo dõi căn nhà này. Xe chạy vào trung tâm, Trường Thành bảo dừng lại, anh trả tiền rồi đi xuống xe. Sau đó anh lên một chiếc xe taxi khác, chạy thẳng đến căn nhà mới. Đến nơi Trường Thành đứng dưới sân nhìn lên, căn nhà tối om, đảo mắt thấy xung quanh không có ai. Anh lập tức bước vào cửa dẫn lên cầu thang, nơi có căn phòng của anh và Tiểu Quân. Anh không muốn bật đèn hành lang. Cứ như thế, anh lần từng bậc cầu thang, rất nhẹ chân đi lên tầng 4. Nhìn sang căn hộ đối diện, thấy mắt thần tối om, anh cảm thấy nhẹ nhàng rút chìa khóa mở cửa nhà mình, hầu như không gây bất cứ tiếng động nào, rồi đi thật nhanh, rón rén khóa cửa lại. Xong rồi tất cả, Trường Thành ngồi bệt xuống sàn nhà, toàn thân anh run rẩy. Một hồi lâu sau anh đứng dậy ngồi lên đi văn. Anh không bật đèn, sẽ mãi mãi không thể nào bật đèn. Từ bây giờ anh phải ẩn mình trong bóng tối. Trường Thành đã chuẩn bị sẵn vô số lời bịa đặt. Ví dụ anh nói anh và Tiểu Quân đi du lịch Đồng Hoảng, bị hai tên một già một trẻ khống chế. Chúng nó không cướp tiền bạc mà chỉ lôi Tiểu Quân đi. Anh sẽ ám chỉ chúng nó cưỡng dâm, chứ không thể nói mình bị cướp tiền, vì như vậy người ta sẽ căn vặn anh lấy đâu ra tiền để mua vé tàu xe trở về Bắc Kinh. Nếu bịa rằng anh ở lại Đồng Hoảng làm thuê kiếm tiền thì anh phải chứng minh anh làm thuê cho ai. Anh sẽ nói hai tên đó bịt mắt anh lại, lôi anh ra một nơi hoang vắng rồi vứt bỏ anh ở đó. Anh đã rất vất vả đi tìm Tiểu Quân nhưng không thấy. Người cũng không, mà xác cũng không. Cuối cùng anh đành phải một mình để quay về Bắc Kinh. Nhưng muốn nói dối thì trước hết cần phải làm một việc quan trọng, chủ động là chạy đến khai báo, chứ không thể để cho công an lôi ra xét hỏi rồi mới trình bày. Lúc đó các lời bịa đặt khác sẽ là vô ích. Anh phải một mực giữ vững lời khai của mình, không thể nào để lộ một chút sơ hở nào. Nhưng lúc này anh lại rất thiếu tự tin về tính chặt chẽ của lời khai. Anh cũng không tin tưởng tâm lý của mình có thật sự ổn định để có thể đối mặt với công an hay không. Điện thoại cố định bỗng đổ chuông, anh sợ phát run lên. Quyền thế này, có thể là ai? Là cha mẹ của Tiểu Quân, là công an, hay nhân viên của công ty anh? Nhưng dù là ai, anh cũng không thể nào nhấc máy. Chuông cứ tiếp tục reo lên từng hồi như ở dưới địa ngục vang lên. Thần kinh trường thành căng lên như sợi dây đàn run rẩy. Sau một hồi lâu, chuông điện thoại cũng im tiếng. Trường Thành từ từ đứng dậy bước đến bên máy điện thoại nhìn vào. Số máy của thành phố và số lạ, chắc là có ai đó gọi nhầm. Ý nghĩ này vừa nảy ra, anh đã thấy ngu xuẩn. Lẽ nào anh vừa về đến nhà thì lập tức có người gọi nhầm vào máy của anh? Không thể nào. Vậy thì có thể là ai? Kẻ đó là nam hay nữ? Phải chăng kẻ đó đã nhìn thấy anh bước vào trong nhà? Tim anh như muốn ngừng đập. Anh vội ngồi xuống. Vài phút sau, anh nhìn lên đồng hồ treo tường đã nửa đêm. Đây là chiếc đồng hồ mới mua. Trường Thành chưa đối chiếu và chỉnh giờ cho thật sự chuẩn xác. Có thể nói nhanh hoặc nói chậm một chút, nhưng lúc này cũng là rất khuya rồi. Anh từ từ bước vào phòng ngủ, cởi quần áo lên giường nằm. Lúc này anh mới nhớ ra đã hai hôm nay mình chưa có ăn uống gì. Không gian rất yên tĩnh, trước mắt anh vẫn an toàn. Anh nằm nghiêng nhớ đến những ngày anh và Tiểu Quân còn bên nhau. Tiểu Quân thích xem tivi, cô thường ngồi góc đi văn gác chân lên bàn, vừa ăn quà vặt vừa xem các phim và các thần tượng tuổi trẻ, thỉnh thoảng lại bật lên cười khanh khách. Nếu tivi chuyển sang chương trình khác chẳng có hấp dẫn, cô sẽ gọi ván lên: "Trương Thanh ơi, cái điều khiển đâu rồi?" Đôi khi cô chạy vào trong bếp rồi kêu lên một tràng: "Trương Thanh, sao anh vẫn chưa có nấu cơm? Em đói bụng rồi, em đói bụng rồi." Và cô không bao giờ cầm theo khăn bông mỗi khi vào nhà tắm. Và khi tắm xong cô lại ghé ra cửa gọi: "Anh ơi, đưa em cái khăn bông, mau lên." Mỗi khi đi vệ sinh, Tiểu Quân cũng chẳng thèm để ý trong đó có còn giấy vệ sinh hay không. Xong việc cô mới nhìn xung quanh rồi lại gào tướng lên: "Trương Thanh ơi, giấy đâu?" Tuy nhiên trong tình huống này, cô không để Trường Thành vào mà chỉ để cho anh nhét giấy qua cửa mà thôi. Nhớ đến những hình ảnh đáng yêu đó của Tiểu Quân, Trường Thành thấy lòng mình bồi hồi. Bỗng chuông điện thoại lại vang lên, từng hồi rất là cấp thiết. Toàn thân anh lạnh toát, trực giác mách bảo anh đây là cú phone đòi mạng. Anh không thể nghe máy, nhất định không. Nhưng nếu kẻ đó đã nhìn thấy anh về mà không thèm nghe máy thì rốt cuộc sẽ đến tận nơi và gõ cửa. Nghĩ đến vậy, ý nghĩ đầu tiên của Trần Thành là chuồn ra ngoài theo lối cửa sổ. Chuông điện thoại cứ reo mãi rồi cũng ngừng. Anh cứ ngồi im chờ đợi, không thấy tiếng chuông vang lên nữa, nhưng anh vẫn cảm thấy rất là bất an. Trường Thành nằm trên giường sốt ruột chờ đợi chuông kế tiếp, dù anh biết rằng mình sẽ phải làm gì. Dần dần anh lơ mơ ngủ. Anh mơ một giấc mơ cực kỳ lộn xộn. Anh trông thấy cô bạn của Tiểu Quân là Lục Lục, rồi lại trông thấy Chu Sung và tài lái xe đẩy ria đang đánh nhau. Chẳng rõ bao lâu anh choàng tỉnh bởi một âm thanh. Anh mở mắt, trong gian phòng khách tối om lại vang lên một giọng nói quen thuộc: "Trương Thanh ơi, cái điều khiển đâu?" Là Hồ Tiểu Quân. Trường Thành toàn thân sởn gai ốc. Hình như anh nhìn thấy Tiểu Quân đang ngồi trên đi văn, hai chân gác lên bàn, miệng vẫn ăn quà vặt, mắt dán vào tivi không bật. Tai cô cứ sờ sờ xung quanh, không thấy thứ cần tìm. Thế là cô cứ gọi ầm lên: "Trường Thành ơi, cái điều khiển đâu?" Trường Thành không dám động đậy, Anh cứ tiếp tục nghe. Phòng khách im lặng như cõi chết, không thấy Tiểu Quân gọi nữa. Nhưng anh hoàn toàn khẳng định vừa nãy đúng là giọng của Tiểu Quân. Phải sau hơn nửa giờ, Trương Thanh mới từ từ ngồi dậy. Anh không dám bật đèn, cứ chậm chậm bước ra khỏi cửa phòng ngủ, nhìn sang phòng khách. Không thấy ai ngồi trên đi văn, cái bàn gỗ mới mua mờ mờ phản chiếu ánh trăng. Anh trở lại phòng ngủ nhưng không sao chợp mắt được. Cứ thế mà anh nằm chờ trời sáng. Tiểu Quân đã theo anh trở về đây. Hai người đã làm đám cưới ma, và cô đã là vợ của anh, thì đương nhiên sẽ cùng anh trở về nhà. Trường Thành sợ hãi. Anh bỗng thấy đầy thù hận cái thế giới này, thù hận cái lão già trên tàu hỏa dọa sẽ ném anh xuống. Lão đáng uống một viên thuốc mê và bị tiêm thuốc độc. Sau đó lão sẽ chết giống như Tiểu Quân. Thậm chí các vết nhăn trên mặt lão sẽ căng ra phẳng thiêu, giống như là được bơm nước. Trường Thành thức trắng đêm. Trời vừa sáng anh ngồi dậy nôm nớp ngó nhìn xung quanh. Không thấy có gì bất thường. Trên bệ cửa sổ có chậu hoa thủy tiên đã héo khô một nửa. Anh biết mình không thể tưới hoa, cũng không thể vứt bỏ nó đi. Bởi nếu thế, có ai đó đang theo dõi căn nhà này sẽ nhận ra trong này đang có người ở. Rèm cửa sổ chỉ mở nửa chừng, và anh sẽ mãi mãi cứ để nó như vậy. Cuối cùng như một u linh, Trường Thành mở cửa sắt chống trộm lặng lẽ đi ra thật nhanh, đi xuống cầu thang. Lúc này khu chung cư không một bóng người, anh phải đi ra mua đồ ăn. Phía nam là cổng chính của khu chung cư, cổng phía tây thì khóa quanh năm, không có bảo vệ. Có một cửa ngách nhỏ có thể ra vào. Trường Thành đi bằng lối này. Anh đi vào một con phố nhỏ rồi nhìn thấy một cửa hàng tạp hóa. Anh đi vào mua một lô mì ăn liền và nước khoáng, sau đó vội vã ra đi. Khi trở lại chung cư đã thấy vài ông bà già đi ra sân tập thể dục. May mà họ không quen biết anh. Anh lại như một u linh bước vào cổng tòa nhà và lại rón rén đi lên tầng 4, thật nhẹ tay mở khóa cửa rồi chui tọt vào bên trong. Lúc này anh bắt đầu cảm thấy dạ dày lâm râm đau. Anh nấu một gói mì ăn lấy ăn để, sau đó ra ghế ngồi ngẫm nghĩ. Tại sao đêm qua mình lại nghe thấy tiếng của Tiểu Quân? Nghĩ mãi, đến mức đầu óc anh ong lên. Anh tặc lưỡi quyết định không suy nghĩ nữa, nếu không anh sẽ phát điên mất. Anh cũng không biết mình sẽ trốn như thế này trong bao lâu. Anh chỉ còn cách tự an ủi mình. Cái khó sẽ ló cái khôn, rồi mình sẽ có lối thoát. Dưới sân cũng đã bắt đầu ồn ào tiếng người lớn đi làm, trẻ con đi học. Trương Thành định mở TV xem nhưng lại sợ hàng xóm nghe thấy. Anh hối hận, lẽ ra sau khi tân trang nhà cửa, anh nên đem máy tính về đây, thì bây giờ có thể mang. Lúc này căn nhà mới chẳng khác gì là một cái nhà tù. Đến trưa, Trường Thành đứng dậy đi ra cửa sổ, hé rèm nhìn xuống sân. Một chị hình như là bảo mẫu đang dắt một đứa bé chừng 3-4 tuổi. Đứa bé phải trùm kín mặt. Một ông lão cởi một chiếc xe đạp khá cao đi chợ mua thức ăn, đạp vòng qua chị bảo mẫu và đứa bé, rồi dừng xe trước cửa một căn hộ, khóa xe lại xách thức ăn bước vào nhà. Một anh bảo vệ đang đi, lúc đi qua đống rác, hình như phát hiện thấy gì đó bèn dừng lại, rồi đi tiếp. Lát sau một phụ nữ trung niên đi đến. Bà ngẩng lên nhìn về phía căn hộ của Trường Thành. Anh sợ phát run vội lùi lại. Người phụ nữ trung niên ấy trông rất là thiểu não. Đó là mẹ của Tiểu Quân. Tại sao bà ta lại đến đây? Có phải bà đã biết trong nhà anh đã có người? Hay là không tìm thấy con gái nên sốt ruột ngày nào bà cũng đi ngang qua đây lanh quanh? Điều khiến Trường Thành rất lo sợ là liệu bà có chìa khóa vào hay không. Biết đâu Tiểu Quân trước khi đi đã gửi cho mẹ chìa khóa căn nhà này. Tim của Trường Thành giống như một cỗ máy đang bị trục trặc, đập loạn lên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đầu anh ong ong với suy nghĩ, nếu mẹ Tiểu Quân mở cửa bước vào căn nhà này thì thật, thì anh có bắt bà ta phải vĩnh viễn nằm lại đây hay không? Một lát sau, Trường Thành lại ghé đầu nhìn xuống sân, không thấy mẹ Tiểu Quân đâu nữa. bà ấy chắc đã đi rồi, hay bà ấy sẽ đi vào đây? Ngoài cầu thang nghe thấy có tiếng bước chân. Trường Thành vội nhìn qua mắt thần. Trời đất ơi, mẹ Tiểu Quân đã đến đây. Bà dừng lại trước cửa nghe một lát, sau đó rồi gõ cửa. Cộc cộc cộc. Anh và bà chỉ có cách nhau một cánh cửa. Rồi bà khẽ gọi, Tiểu Quân, Tiểu Quân. Trường Thành thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Xem ra bà ta không biết là anh đã trở về, nếu không bà sẽ gọi Trường Thành. Có lẽ ngày nào bà ta cũng như một người lẩn thẩn đến đây xem con gái mình đã trở về chưa. Cho đến lúc này, Trường Thành vẫn không thể biết là bà có chìa khóa hay không. Bà đứng chờ một lúc rồi chậm chậm bước đi. Trường Thành đứng tựa vào tường, thở hổn hển. Cả một ngày trời, Trường Thành chỉ ăn có một gói mì, nhưng uống đến vài chai nước. Anh thấy mắt khô, mũi khô, miệng khô, gan ruột khô, da khô, tóc khô, tâm trạng khô, toàn thân anh khô khóc vì háo nước. Anh không có đến công ty, không rõ mấy nhân viên ở đó có đi làm bình thường hay không, hay là nghe tin ông chủ mất tích thì đã giải tán mỗi người một nơi. Anh không biết gì hết. Trời dần tối, Trường Thành vẫn không dám bật đèn. Anh lên giường nằm, lại tiếp tục nghĩ cách để nói dối sao cho trọn vẹn, không chút sơ hở. Lúc này chẳng biết là mấy giờ, trong nhà ngoài nhà đều tối om như nhau. Khi anh lơ mơ sắp ngủ, bỗng lại nghe thấy tiếng Tiểu Quân gọi. Trường Thành ơi, đưa em cái khăn bông mau lên. Anh ngồi bật dậy, loạng choạng bước đến tủ áo. Khăn tắm của anh và Tiểu Quân đều còn treo ở trong tủ. Khi đưa tay ra định mở cửa tủ, anh bỗng dừng lại và nhận ra mình đang mơ hồ lú lẫn. Anh vội ngoảnh ra ngoài cửa buồn ngủ. Ai ở toilet vừa gọi anh? Anh cầm con dao găm vẫn đặt ở dưới gối rồi từ từ bước ra. Giọng nói vừa rồi chính xác là giọng của Tiểu Quân. Bây giờ anh sẽ dùng con dao này để đối phó với người mà anh yêu. Chỉ cần Tiểu Quân gọi một câu nữa thì cô sẽ mãi mãi câm lặng. Vẫn không dám bật đèn, Trường Thành từ từ đến cửa toilet, mở phắt cánh cửa. Bên trong tối om, anh chờ một lát rồi gọi thử. Tiểu Quân! Bên trong im lặng. Anh lại run run nói, Tiểu Quân, khăn bông của em đây. Vẫn im lặng. Anh dò dẫm bước vào lần sờ, chỉ thấy tường ốp gạch men trơn nhẵn lạnh như băng. Anh ngồi xuống sờ dưới sàn vẫn khô ráo, không có một hạt nước. Anh trở ra lần lượt nhìn các phòng, kể cả phòng ngủ, phòng đọc sách, phòng dành cho đứa con cưng trong tương lai, đều không có ai cả. Anh quay vào phòng ngủ rồi xuống giường đờ đẫn. Anh tin chắc Tiểu Quân đã về và đang ở ngay trong ngôi nhà này. Trưa hôm sau, Trường Thành uống hết chai nước khoáng cuối cùng. Anh không thể uống nước máy, vì cứ uống vào là anh bị đau bụng. Hết cách, anh đành phải ra ngoài đi mua nước. Trước khi đi, anh lục tìm một cái mũ len trùm đầu, lại đứng gần cửa sổ nghe ngóng một lúc. Khi đã chắc chắn ngoài hành lang không có ai, anh mới mở cửa lẻn ra ngoài. Anh lại ra khỏi khu chung cư qua cổng phía Tây, đi qua con ngõ rất hẹp rồi đi ra đường cái. Ánh nắng chan hòa, không khí trong lành, ô tô chạy qua chạy lại như mắc cửi. Anh bị ngột ngạt bởi không khí như nhà tù giam lỏng trong căn hộ của mình quá lâu. Lúc này anh giống như một tù nhân được ra sân hóng gió. Trường Thành thèm khát nhìn ngắm, hít thở và hưởng thụ ánh sáng chan hòa của bầu không khí thoáng đoảng ở bên ngoài. Anh không muốn trở về nhà. Phía trước không xa là một công viên. Mọi ngày Trường Thành chẳng bao giờ vào trong đó, nhưng bây giờ thì khác. Anh rất muốn tìm một chỗ yên tĩnh ngồi một lúc cho thư giãn đầu óc. Chưa bước vào công viên, anh đã nhìn thấy bên đường có một người mù đang ngồi. Trước mặt ông ta trải một vuông vải, bên trên vẽ hình bát quái phục hy và một hàng chữ: chúng ta mới chỉ biết có một nửa thế giới. Tương truyền thời thượng cổ Trung Hoa, vua Phục Hy nghiên cứu phát hiện, đưa ra sơ đồ bát quái tám quẻ, phản ánh một vũ trụ quan và các quy luật tương tác cơ bản. Trường Thành dừng lại ngồi xổm trước mặt người mù khiêm tốn. Chào tiên sinh. tụ sắc tài khí, anh muốn hỏi điều gì? Có nghĩa là phím chỉ họa phúc, lành dữ hay dở. Tôi chỉ muốn gặp một người đã qua đời, liệu có được hay không? Sinh tử hai ngã khác nhau, muốn gặp nhau thì phải thông qua trung gian. Tôi muốn gặp người ấy trong thực tế, chứ không phải gặp trong mơ. Tôi muốn nói chuyện với cô ta. Là nữ à? Vâng. Anh phải cho tôi biết giờ, ngày, tháng, năm qua đời. Trường Thành nghĩ ngợi rồi nói: khoảng 2 giờ sáng ngày 12, à không, ngày 13 tháng 12 năm 2010. Ông mù bấm đốt ngón tay tính toán, bỗng nhiên bàn tay nhợt nhạt của ông rung lên bần bật. Ông quay sang Trường Thành: có phải bị chết oan có phải không? Trường Thành hoảng hốt, không biết nên thừa nhận hay phủ nhận. Người mù không truy hỏi, chỉ nói: cứ về nhà đợi đi, đêm nay vào giờ cô ấy ra đi thì cô ấy sẽ xuất hiện. Và nhớ rằng anh nói gì với cô ta cũng được, nhưng cấm nhắc đến chữ Minh. Là chữ Minh nào? Tất cả những chữ phát âm là Minh. Trường Thành nghĩ ngợi: vâng vâng, tôi nhớ rồi. Tôi phải gửi tiền cho tiên sinh bao nhiêu? Người mù nói: 1.000 đồng, nhưng tạm đưa 200 thôi. Tôi không dám chắc có thể thành công. Nếu anh gặp cô ấy thật thì ngày mai đưa tôi nốt 800 còn lại. Trường Thành không do dự, rút ra 200 đồng đưa cho ông ta rồi anh bước đi. Anh không đi vào công viên mà chỉ ghé một cửa hàng gần đó, mua một kết nước khoáng vác đem về nhà. Anh cần phải nói chuyện với Tiểu Quân, nếu không có lẽ cô ta sẽ bám theo anh mãi mãi. Nhưng đến lúc trời gần tối thì anh lại hối hận. Lẽ ra anh không nên đưa ra cái yêu cầu này. Anh và thầy bói mù kia đã thỏa thuận với nhau rồi, muốn hủy bỏ thì buộc phải nói lại với ông ta. Nhưng đêm hôm thế này biết đi đâu để tìm. Anh đành phải ngồi chờ gặp Tiểu Quân vậy. Trường Thành ngồi thu mình trong phòng ngủ tối om, không dám động đậy. Anh cứ tự an ủi mình: chắc chắn là ông thầy bói nói sai bét. Thời gian cứ chậm chạp trôi, hình như nó không muốn tiến đến thời khắc chẳng lành đó. Trường Thành không ngừng xem đồng hồ. 1:48, 1:49, 1:50, 1:51, 1:53. Phải chăng thời khắc ấy đã đến? 1:59, ở dưới nhà vọng lên một âm thanh mơ hồ. Ai đấy? Hình như là tiếng của anh bảo vệ hỏi một ai đó khả nghi. Sau đó tất cả lại chìm vào trong im lặng, không có tiếng trả lời và cũng không thấy tiếng anh bảo vệ hỏi nữa. 2:03, ở hành lang có tiếng trẻ sơ sinh gào lên thảm thiết, hết sức là chói tai. Cũng có thể đó là tiếng con mèo gọi bạn tình. Nhưng đang là mùa đông, mèo thường không đi tìm bạn, lại yên tĩnh, không thấy con mèo khác hưởng ứng, cũng không thấy con vừa rồi nó kêu nữa. 2:14, hình như trong bếp có thứ gì đó rơi một cái choang. Một dụng cụ treo bếp nào đó từ trên nóc rơi xuống đất, rồi lại yên tĩnh. Không phải tiếng quạt hút khói rơi, cũng không phải tủ bếp rơi, cũng không phải là cái chụp bếp rơi. Vậy nó là cái gì nhỉ? Trường Thành không thể đoán được. 2:21, 2:22, cho đến 3:00 sáng vẫn không có chuyện gì xảy ra. Hai hôm trước không muốn thì Trần Thành lại nghe thấy tiếng của Tiểu Quân, nhưng hôm nay muốn gặp thì cô ta lại không xuất hiện. Đợi thêm một lúc nữa biết chắc Tiểu Quân sẽ không đến, Trần Thành bèn cởi quần áo lên giường nằm. Có lẽ hai hôm vừa rồi anh bị ảo giác, và thời gian này có quá nhiều chuyện xảy ra, bộ não của anh chắc quá tải mất rồi. Có lẽ vì vậy mà nó sinh ra ảo giác, ảo thính. Nhưng Trường Thành không sao ngủ được. Anh có cảm giác như Tiểu Quân đang ngồi đi văn xem tivi, ăn quà vặt, hoặc là đang lặng lẽ ở trong nhà tắm. Anh trở dậy bước ra khỏi phòng ngủ, một quyết định sai lầm. Trường Thành xuống giường bước chậm chậm, ánh trăng lờ mờ hát vào. Đi văn phòng khách thì không có ai. Anh đi đến nhà vệ sinh mở cửa bước vào cũng không có ai. Lúc này anh mới yên tâm đứng thẳng lên, đi về phòng ngủ. Chợt anh dừng lại nghĩ bụng, nên đi ra cửa xem có ai đứng ngoài nghe trộm hay không. Anh bước đến cửa chống trộm dòm vào, mắt thần quan sát bên ngoài. Hành lang tối om, anh không dám gây tiếng động, đứng đó nghe ngóng một lúc. Hành lang vẫn yên tĩnh tuyệt đối, không có ai nghe trộm. Anh cảm thấy yên tâm để quay vào nằm ngủ. Bên cạnh là cái giá để giày dép, bên trên có hai vật gì đó đen, nhờ nhờ. Đó là cái thứ gì thế? Anh cúi xuống căng mắt nhìn rồi bỗng sợn tóc gáy. Đó là đôi bốt màu tím cổ thấp của Hồ Tiểu Quân. Nó đã được xếp ngay ngắn trên cái giá để giày dép. Khi hai người đi đồng hoảng, Tiểu Quân đã đi đôi giày màu tím này. Khi chết, cô cũng đi nó. Vậy là Tiểu Quân đã trở về đây. Trường Thành lập tức ngoảnh lại nhìn vào gian phòng dành cho trẻ con. Trong đó chỉ có kê một cái giường, có một người từ trong đó bước ra. Dù ánh trăng rất mờ nhạt, anh vẫn nhận ra người ấy chính là Tiểu Quân. Cô đi từng bước rất chật vật, nhưng cũng rất kiên quyết. Cô bước về phía Trường Thành. Trường Thành như chôn chân đứng nơi đó bất động, khi Tiểu Quân chỉ còn cách anh vài bước. Nhìn thấy rõ sau lưng cô có buộc một cái giá gỗ. Tiểu Quân đã cõng cái giá gỗ với cái giọng khàn khàn không thành tiếng, như thể đã rất lâu không được uống nước. Nặng quá, anh cõng hộ cho em với. Dưới sân, con mèo hoang chạy vụt qua đống rác rồi mất hút vào bãi cỏ. Bên ngoài khu chung cư có một người đàn ông đang đi vật vờ trên con phố vắng tanh, thỉnh thoảng lại áp vào cửa cuốn nhôm của một cửa hiệu nào đó để nghe ngóng. Không biết người ấy là một kẻ lang thang hay là một tên trộm. Ở ngoài ô Bắc Kinh có một chiếc xe tải hạng nặng bị lật nhào xuống con mương ở bên đường, bốn bánh chỏng lên trên trời, chẳng rõ anh lái xe có còn trong cabin hay không. Ở một vùng núi rất xa, gió không ngừng thổi, cây cối rào thê thiết như tiếng trò chuyện của những âm hồn u uất. Ở tích sâu trong rừng rậm có hai cái cây cành lá mọc ngã vào nhau, người ta quen gọi đó là cây tương tư hoặc là liên lý chi. Cách đây không lâu có một cây bị đốn mất, thân nó bị kéo đến xưởng gỗ đồng hoảng xẻ ra để làm vật liệu, sau đó lại chở đến khách sạn ở thị trấn Đa Minh đóng thành một cái giá gỗ hình thù rất kỳ dị. Lúc này cái giá gỗ ấy nó đang đeo trên lưng của Hồ Tiểu Quân.